Lan Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan. Chúng ta phải trở lại chương trình rồi.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Không biết là tình trạng trước khi chúng ta đi vào những cái câu hỏi liên quan đến chương trình Kinh tế Tài chánh thì rất vui chúng ta đã trở lại chương trình và có sự hiện diện của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin phép được hỏi là tình trạng sức khỏe của bác gái bây giờ như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, trước hết tôi xin cảm ơn quý đài, quý anh chị và nhất là những người fan của chương trình đã cầu nguyện cho má tôi sau khi giải phẫu thời gian tháng 12, tháng 1 thì trở về tính mạng được bảo toàn. Tuy nhiên, trong hai tuần qua sở dĩ tôi chẳng vắng mặt là vì bà phải vô lại nhà thương. Bây giờ tình trạng đã trở về nhà và bắt đầu trở lại bình thường. Kỳ này vô nhà thương cũng khá nguy hiểm. Nhưng mà mai là sau thời gian 2 tuần đã trở lại về nhà rồi thưa chị.
Vâng, như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho bác gái sớm được hồi phục. Và chúng ta bây giờ xin được trở lại với chương trình như thường lệ. Thì thưa giáo sư, trong 2 tuần vắng bóng không có cái chương trình Kinh tế Tài chánh, nhiều quý thính giả cũng hỏi thăm rất là nhiều. Và đặc biệt thì hôm nay chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ. Không biết là thị trường chứng khoán trong 2 tuần vừa qua vắng bóng không có tiếng nói của giáo sư thì thị trường chứng khoán nó đã như thế nào rồi thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, chào đảo rất nhiều và nhất là trong mấy ngày qua, chào đảo rất nhiều. S&P 500 cuối ngày thứ 6 và Dow Jones đã trở lại. Tuy nhiên trong tuần đó, S&P đã giảm 2% và nhất là Nasdaq, là index của những công ty về technology, đã giảm 10% so với cái cao điểm trong mấy tháng trước. Rất là nhiều chào đảo. S&P 500 kết thúc ở cái mức là 3.841 điểm. Dow Jones 30 ở mức là 41.000, tròn trèo là 41.500 thì đã trở lại cái mức cao điểm rồi. Nasdaq cũng vậy, vào ngày thứ 6 đã gia tăng gần 200 điểm lên 12.920. Đáng thất nghiệp hiện tại là 6.2%, so với cái thời pandemic là gia tăng 15.3%, bây giờ xuống 6.2%. Tuy nhiên nó vẫn cao hơn cái mức là full employment của tháng 2, tháng 3 của năm rồi là 3.5%. Russell 2000 là index những công ty nhỏ là 22.192 điểm. Giá dầu thô gia tăng khá nhiều, 66.3 đô la vì gọi là sự kết hợp của nhóm OPEC, Nga, Xô này nọ, họ quyết định họ giữ lại giá dầu thô, họ không sản xuất nhiều nữa, thành ra đã gia tăng cái mức dầu thô. Giá vàng lên một cái mức là giảm 1.698 đô la trong cái thời gian quá khứ đã giảm nhiều, bây giờ trở lại đôi chút nhưng mà vẫn dưới cái mức 2.000 đô la, hiện tại là 1.698 đô la thôi chị.
Cảm ơn giáo sư. Chúng ta thấy rằng là cái chỉ số của thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ, chúng ta thấy cái con số vẫn là những con số rất là đẹp, phải không thưa giáo sư? Mặc dù nó cứ lên xuống rồi bấp bênh như vậy, thì không hiểu sao sau cái khoảng thời gian 2 tháng gia tăng thì có lúc nó lại thị trường chứng khoán lại xuống như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, thưa chị, như quý vị biết, thị trường chứng khoán stock market đi lên nhiều trong sau ngày bầu cử và ngay cả trước bầu cử là dẫn đầu với những cái công ty technology này nọ. Và những công ty này đó vẫn tiếp tục cái lợi tức lợi nhuận vẫn tốt và cái khả năng tốt. Nhưng mà cái giá stock market nó lên có vẻ hơi nhân tạo một tí xíu. Là tại vì người ta không có chỗ nào đầu tư hết thì người ta đầu tư vào technology và công ty của Hoa Kỳ. Vì kinh tế chung quanh thế giới đều bấp bênh, nhưng mà gần đây sở dĩ trong tuần rồi nó bấp bênh nhiều hơn nữa đó nó lên xuống ngay cả Tesla là công ty vàng son của S&P 500 cũng xuống rất là nhiều. Là tại vì như quý vị biết, tiền lãi với lại stock market nó đi ngược chiều với nhau. T-bill có nghĩa là Treasury bill 10 năm của chính phủ Hoa Kỳ đã gia tăng cái lãi rất khá nhiều. So với thời điểm này năm trước, giá lãi của 10 năm T-bill có 9.91 à. Mà bây giờ là 1.5%, có nghĩa là gia tăng tới 0.6%. Cho nên họ lo ngại là vì T-bill giá tiền lãi đó mà lên thì người ta bỏ tiền vô T-bill nó an toàn hơn. Những người bảo thủ họ không mua stock. Thì khi mà T-bill nó cứ tiếp tục lên từ 0.9% một năm về trước, bây giờ 1.5 trên đường đi lên nữa, thì họ lo ngại rằng cái tương lai của stock market không có tiếp tục gia tăng. Cộng thêm họ theo dõi cái lời tuyên bố của Quỹ Tiền tệ Liên bang là ông Joe Powell. Thì ông nói rằng ông sẵn sàng trợ giúp kinh tế bằng cách giữ tiền lãi thấp. Nhưng mà ông không nói rằng ông sẽ ra ông mua trái phiếu. Có nghĩa rằng Quỹ Tiền tệ Liên bang có khả năng mua trái phiếu. Quý vị nhớ rằng trái phiếu của Hoa Kỳ đó, khi mà cái giá cả của trái phiếu xuống thì tiền lãi nó lên. Mà nếu mà Quỹ Tiền tệ Liên bang họ tung tiền ra họ mua trái phiếu, thì tất nhiên cái giá của trái phiếu á, nó đi ngược chiều với tiền lãi, thì tiền lãi sẽ xuống. Nhưng mà ông không có tuyên bố chuyện đó, làm cho giới đầu tư họ lo ngại, họ lại tiếp tục họ bán stock. Nhưng mà vào thứ sáu nó đã bắt đầu ổn thỏa lại rồi, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là tình hình sức khỏe kinh tế Hoa Kỳ có khả quan hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường tất cả dấu hiệu cho thấy là cái sự khởi dậy của kinh tế Hoa Kỳ đang trên đường khả quan. Hiện tại trong tháng mấy tuần qua đó, cái số công ăn việc làm của cái kỹ nghệ mà bị ảnh hưởng nhiều nhất ở pandemic đó là kỹ nghệ về khách sạn, restaurant, du hí, tất cả đó, thì cái số những cái công ăn việc làm của cái kỹ nghệ và hospitality đó, trong đó khách sạn, quán ăn này nọ đó, mướn lại người rất nhiều. Và hiện tại đó thì mọi dấu hiệu cho thấy rằng cái gọi là cái sự khởi dậy của nền kinh tế nó khá vững chãi và nó tiếp tục. Nhất là hiện tại COVID vaccination nó càng ngày càng nhiều, và gần đây quý vị mới nghe biết đó, là Johnson Johnson chỉ chích ra cái loại vaccination chỉ có một mũi thôi đã được chính phủ cho phép. Và công ty Merck là họ sẽ trợ giúp để tạo cái xưởng để chế vaccine ồ ạt. Chính phủ Biden nói rằng cuối tháng 5 thì họ tin rằng trước 2 tháng như dự định, thay vì cuối tháng 7 bây giờ cuối tháng 5, là tất cả những người nào trên 21 tuổi sẽ được chích ngừa hết. Đó là cái dự định đặt trên cái căn bản của Johnson Johnson sẽ được tung ra ồ ạt, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ thực ra là đã có từ thời Tổng thống Trump, tức là nó mà để chẳng qua là vì cái đại dịch mà nó có thể xuất ra là nó chúng ta được cái nền kinh tế trở lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà trong thời Tổng thống Trump thì Nguyên Hoàng nhớ là áp dụng chính sách thuế quan đối với Trung Quốc rất là mạnh mẽ. Và trong khi mà tranh cử tổng thống thì hồi đó ứng cử viên Biden lại chỉ trích tổng thống Trump về cái chính sách thuế quan của tổng thống Trump đối với Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ khi lên làm tổng thống thì ông Biden lại đưa ra đường lối ngoại giao và thương mại đối với Trung Quốc là vẫn không có bỏ cái chính sách thuế quan đó và vẫn chú trọng liên kết với đồng minh Hoa Kỳ. Thì thưa giáo sư, tại sao ông Biden ông lại làm cái chuyện mà mâu thuẫn như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, như tôi đã trình bày trong mấy lần trước, tôi tin tưởng và hy vọng, và bây giờ cái hy vọng đó đang được thể hiện qua lời tuyên bố của chính phủ Biden rằng Tổng thống Trump và chính phủ Trump đã gây ý thức hệ là Trung Quốc là một đe dọa. Ý thức hệ này đã được lòng dân ủng hộ và thể hiện qua lưỡng viện quốc hội và lưỡng đảng luôn. Cộng hòa Dân chủ ai họ cũng gọi là nói Trung Quốc phải đe dọa. Và ngay cả bên giờ Âu Châu, những cái xứ như là Đức, Pháp hồi xưa tới giờ rất thân thiện Trung Quốc, bây giờ họ coi đe dọa rất lớn. Cái điều này nó thể hiện rất mạnh, thì khó có thể nào mà Tổng thống Biden thay đổi một sớm một chiều, nhất là cái viễn cảnh hiện tại ở trên Thượng viện là 50 đảng Cộng hòa, 50 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ. Thành ra muốn gọi là vừa ý những người này thì những cái chương trình của Biden mới được thực hiện. Thành ra không dạy gì mà họ ông đi ngược lại chiều. Và ông cũng, cái đường lối của ông đó, hiện tại, ngày hôm nay, tôi đồng ý, rất là hoàn toàn đồng ý, rằng ông không gỡ Thế Quang ra. Như tôi đã trình bày trong mấy trâu trước, nếu mà gỡ Thế Quang thì còn cái gì nữa để mà thương lượng với Trung Quốc? Trung Quốc họ chỉ nghe cái liều thuốc đắng thôi. Còn mà nếu đưa kẹo dụ họ thì họ chỉ nói đàm và ký giấy và không làm gì cả. Thật ra giữ Thế Quang là một cái điều thông minh, cần phải làm để thương lượng, để có thời gian để mà liên kết, liên minh. Cái điều này cần phải thời gian 6 tháng 1 năm, ngay cả 2 năm mới liên kết đấy. Thành ra cái con đường đi này nếu mà giữ tiếp tục nó rất là chặt chẽ, nó còn chặt chẽ hơn cái thời của Tổng thống Trump nữa. Nhưng mà Thế Quang phải giữ, và hiện tại họ tuyên bố là họ không gỡ ra. Nhưng mà ngược lại, Thế Quang với Âu Châu, hai bên đã đồng ý gợi mở. Điều này tôi lại càng quan hinh hơn. Như ta đã nói, tôi đã nói trong cả năm trước đó, tôi nói rằng Tổng thống Trump không nên là một võ sĩ lên đài và đánh tứ trụ. Đây là những từ mà tôi nói. Nếu đánh thì chỉ chĩa cái mũi dùi vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng minh, mặc dầu họ có gian lận, họ có xâm phạm, nhưng mà phải thương lượng và không đánh Thế Quang. Điều này nó đang xảy ra. Như vậy thì cái liên kết với đồng minh với Hoa Kỳ mới được xảy ra.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta nói sang một cái vấn đề khác, đó là vấn đề cái dự án sản xuất chip của Vũ Hán, Hongxin của bên China đó. Thì được biết rằng là cái dự án này đã bị thất bại hoàn toàn. Thì xin đặt một cái câu hỏi cùng với giáo sư, đó là xin giáo sư có thể cho biết về một cách tổng quát về dự án Vũ Hán Hongxin và mục tiêu của bên China là ra sao, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Tôi nhớ khoảng một năm trước, khi mà báo chí trên thế giới nói rằng Trung Quốc đang ồ ạt tiến về và gọi là chế chip. Quý vị nên nhớ rằng những cái chip, microchip về những cái điện thoại thông minh hay là máy móc hay tất cả đó, Hoa Kỳ là đứng đầu. Nhưng mà không ai ngờ rằng Taiwan, một đảo rất là nhỏ, chu vi nó chỉ lớn khoảng Hawaii thôi, đó, lớn trên Hawaii nữa, mà lại là cái quốc gia và cái hãng của Đài Loan là sản xuất 50% chip tối tân nhất cho thế giới, cho toàn cầu luôn. Hoa Kỳ là 50% còn lại. Đó là hai cái quốc gia. Trung Quốc, họ từ xưa tới nay họ dùng tất cả technology, họ có khả năng đưa phi thuyền lên trên vệ tinh và lên trên những hành tinh trong thái dương hệ này, nhưng mà họ cũng có bom nguyên tử, nhưng mà khả năng làm ship của họ không có, là tại vì đây là một cái tiến trình rất lâu, cả mấy chục năm. Tài khoản đi vào cái kỹ nghệ này vào 1974, có nghĩa là năm cuối của chiến tranh Việt Nam, khi một cái công ty của Hoa Kỳ, đó là công ty RCA của General Electric, đã đi vào để sản xuất bên đó, và từ đó đã đưa cái khả năng chế tạo chip của Tài Khoản đến bậc nhất bậc nhì, qua khỏi Nam Hàn, qua khỏi Nhật Bản luôn. Đó. Có đó cũng là một lý do mà tại sao chúng ta thấy Trung Quốc cứ hoành hành muốn gọi là chiếm đoạt Đài Loan lãnh thổ và để họ lấy cái khả năng chip này. Hoa Kỳ là cái quốc gia với cái công ty Intel, Nam Hàn với công ty Samsung, và Tài Khoản với tổng công ty là TSMC, là ba cái công ty sản xuất chip nhiều nhất. Trung Quốc họ từ năm 2017 họ đã bắt đầu vào cái chương trình này. Họ đầu tư đầu tiên là 20 tỷ đô la, sau này họ mua một cái máy của bên Hòa Lan, 80 mấy, tổng cộng là cả 100 tỷ đô la. Và họ đã có 10 dự án để chế tạo chip, nhưng mà 10 dự án đều thất bại một cách thảm thê. Đó là một cái điều mà mừng cho thế giới và mừng cho Hoa Kỳ. Vì Trung Quốc vẫn tùy thuộc vào cái hệ thống chip mà sắc lệnh của Tổng thống Trump đã cấm tất cả những công ty trên thế giới bán chip cho Huawei, Huawei GTA này nọ. Nghe thành ra nó lan truyền ra đến công ty của Đài Loan, của Samsung không được bán là như vậy. Quý vị nhớ rằng khả năng mà sản xuất trong cái thời điểm này đó là nhiều nhờ vào computer chip, từ game cho tới điện thoại thông minh cho tới những cái chip để computer để điều hành hỏa xa hay là máy bay phi trường, tất cả đều là chip hết. Mà đây là một cái công trình nghiên cứu đó, cả 30-40 năm, và mỗi một năm đó, nó lại gia tăng cái khả năng gấp mấy chục lần, mà lại cái chip nó càng ngày càng nhỏ mà nhiều. Trung Quốc hồi xưa tới giờ đó họ chỉ mua mượn ăn cắp rồi gián điệp rồi lắp ráp, nhưng mà muốn đào tạo từ cái bậc gọi là sơ khởi đó thì họ không có khả năng. Đó là cái lý do mà họ muốn làm nhưng mà làm chưa được thôi chị.
Dạ vâng ạ, à, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rồi không biết rằng là vì sao cái dự án mà sản xuất chip của Vũ Hán là Hong Sinh của Trung Quốc thì là bị thất bại hoàn toàn thưa giáo sư. Và cái dự án này là trị giá khoảng là 18.5 tỷ đô la để mà sản xuất cái con chip được tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc chống lưng, thì có cái tên là sản xuất chất bán dẫn Vũ Hán Hong Sinh vừa sụp đổ. Thì xin cho biết về cái tổng quan về cái dự án mà Vũ Hán Hong Sinh và mục tiêu của Trung Quốc như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, đây là một công ty mà họ mướn 240 nhân viên và họ sa thải một cách ồ ạt. Bây giờ cái website của cái công ty tên là SHMC đó, là Hong Sinh đó, đó họ đóng cửa hoàn toàn, không có ai vô đó được hết. Và chúng ta nên nhớ rằng Trung Quốc á, họ gọi là nhập cảng khoảng 400 tỷ đô la về computer chip, về chip này đó. Về cái chip này nó có hai phần. Cái phần đó có gọi là semiconductor, có nghĩa là chất bán dẫn, tiếng Việt Nam là chất bán dẫn đó. Và một cái phần nữa là integrated circuit, nó gọi là mạch tích hợp. Đó là hai cái kỹ nghệ mà đi song song như là anh em song đôi đó, nó phải kết hợp với nhau để cho một cái xưởng đúc, cái foundry đó, xưởng đúc để tạo thành. Cái xưởng này họ muốn làm cả hai một lần lượt, nhưng mà cái cơ quan nghiên cứu và chế tạo họ mướn một người gọi là lão thành về semiconductor trở thành CEO, đó là người của Taiwan qua. Sau khi này ông qua 2 năm, ông từ chức, ông nói đây là một cái gọi là một cái chuyện không thể tưởng tượng được, nó không thể nào thành được, cho nên ông từ chức. Họ muốn thành là, quý vị nhớ rằng cái mộng của Trung Quốc là chi? Là cái chương trình Made in China 2025 thì nó đã bị đóng băng từ lúc mà Trung Quốc, Tổng thống Trump áp đảo chế quan rồi. Nhưng mà cái mộng họ vẫn tiếp tục và họ vẫn cố gắng. Khi mà tất cả đều chế tạo ở Trung Quốc thì tất nhiên tất cả những máy móc phải cần ship, mà họ không khả năng, họ lại tùy thuộc vào Hoa Kỳ và Taiwan. Rồi kế đến nữa, đó là cái chương trình 5G, 5G ấy, để đi một con đường, một vòng đai, một con đường của họ, để chi họ kéo tất cả hệ thống computer máy móc ở trên thế giới đó qua cái hệ thống Huawei, để họ gián điệp, họ kiểm soát tất cả tổ chức hay là infrastructure này nọ qua 5G. Mà 5G Huawei này lại cần chip của Hoa Kỳ và Taiwan, đã bị sắc lệnh Tổng thống Trump chặn đứng. Thành ra họ muốn làm nhưng mà làm không đủ, là vì cái cơ cấu của họ là mua đi bán lại hay là ăn cắp rồi về chế lại hay là gián điệp. Thành ra cái trong cái kỹ nghệ này đó, hai cái kỹ nghệ mà cần phải đầu tư lâu năm mà không có thể nào ăn cắp gián điệp mà lại một sớm một chiều được, đó là kỹ nghệ về thuốc men. Như quý vị thấy, thuốc men vaccine Hoa Kỳ sở dĩ mà thành công mà tín nhiệm nhất, mà giờ chỉ trong vòng có một năm, chưa đầy một năm đã ra vaccine đó, là tại vì cái khả năng nghiên cứu nó lâu dài bao nhiêu năm. Semiconductor cũng vậy, không có thể nào một sớm một chiều. Và họ muốn đạt được cái này để gọi là thành hình cái mộng bá chủ toàn cầu của họ qua cái chương trình manufacturing, tất cả chế tạo ở Trung Quốc. Điều này thất bại, mà thất bại là cái xưởng này chẳng may lại nằm ở Vũ Hán, gậy ông đập lưng ông. Khi mà cái hãng ship nằm thành phố Vũ Hán đưa virus vào thế giới, thì ai mà mua virus, mua cái ship này khi nằm ở Vũ Hán. Và khi họ đã hoạt động từ 2017 tới bây giờ là gần 4 năm, thì không có một khách hàng nào mua cả, mà chế tạo nó càng ngày càng gặp trở ngại. Đó là cái lý do mà nó thất bại. Và đây không phải là dự án đầu tiên, dự án đây là dự án quy mô cuối cùng. 10 dự án khác đã thất bại trong thời gian 2-3 năm trước rồi thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì cái sự thất bại, gọi là đại bại, nói chính xác hơn là của công ty Vũ Hán Hong Sinh này. thì nó từ đó chúng ta có thể thấy là nó có ý nghĩa và nó cụ thể nó tác động gì đối với Mỹ và các nước sản xuất chip khác, thưa giáo sư?
Vâng, nó là một cái điều rất là tốt, đó là một cái điều mà thế giới và Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ nên nhớ ơn Tổng thống Trump, mặc dù ông làm nhiều điều sai lắm chứ không phải là không sai, và ăn nói cũng vừa bãi những chuyện đó làm cho ông thất cử. Nhưng mà hai cái điều mà chúng ta nhớ ơn đó là cái vaccine mà được chế tạo nhanh như vậy là nhờ cái chương trình War Speed của Tổng thống Trump và cái ý thức hệ về Trung Quốc. Và thế giới bây giờ họ hiểu, ngay cả trong cái thời gian pandemic là trong năm rồi đó, tất cả những công ty của bên Đức, Đức là một quốc gia công nghệ rất là cao, technology họ cao lắm, mà họ kêu gọi Taiwan làm ơn làm phước, chế tạo ship cho thật nhiều, bây giờ không đủ, xe Mercedes, BMW này nọ không sản xuất đủ, phải dán vậy, phải giảm đi là tại vì không đủ ship từ Taiwan mà từ của Hoa Kỳ. Ngay cả công ty Ford của General Motors cũng vậy, cũng phải dán địa đoạn sản xuất đến mức nào vì ship không đủ. Thành ra, khi mà thế giới tự do thiếu thì Trung Quốc lại càng thiếu. Tuy nhiên, trong cái thời gian sắc lệnh của Tổng thống cho ra đó, cấm bắn ship đó, thì những công ty này nó họ lại lèo lái theo luật của Hoa Kỳ, họ vẫn bán được, sau một thời gian vài tháng không bán, họ vẫn bán được Trung Quốc và họ dự trữ khá nhiều, là tại vì luật của Hoa Kỳ là tất cả những gì sản xuất của công ty Hoa Kỳ mà nếu mà gọi là trên 25% đó, sản xuất ở ngoại quốc thì không bị ảnh hưởng cái luật của sắc lệnh của Tổng thống, cho nên họ lèo lái họ vẫn bán được. Thì gần đây họ đã siết chặt cái luật đó rồi, nhưng mà Trung Quốc đã có cơ hội gọi là dự trữ cái ship này rất nhiều. Đây là một thắng lợi rất lớn trong cái chiến tranh về công nghệ cao, technology, một phần của chiến tranh thương mại, thưa anh.
Vâng, bây giờ xin được trở lại với cái phần mà chúng ta mà muốn xin giáo sư giải thích thêm về đường lối ngoại giao cũng như thương mại của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì chúng ta thấy là cái đường lối khác biệt giữa hai chính phủ, ông cựu Tổng thống Donald Trump và ông Biden, thì xin giáo sư cho biết cái sự khác biệt giữa hai chính phủ này như thế nào về đường lối thương mại đối với Trung Quốc, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Cái đường lối đó, chúng ta nên nhớ rằng là khi mà trước khi đi vào cái thương chiến này đó, như Hoa Kỳ và thế giới như là đang bị một cái căn bệnh căng xe, gọi là ung thư mà giai đoạn 4 đó. Thì khi giai đoạn 4 mà xảy ra đó, một cái ung thư đó, thì giải phẫu, surgical strike, giải phẫu và uống thuốc chemo này nó mạnh lắm, có liều thuốc, có nhiều liều thuốc đắng, không những hại cho cái con virus mà luôn hại cái bệnh nhân nữa. Thì người dân Hoa Kỳ đã trả một cái giá rất đắt. Trung bình á, thuế quan này đã làm cho người dân Hoa Kỳ mỗi một trung bình một gia đình á, tốn kém hơn khoảng $1,900 theo thống kê cho biết một năm, là vì họ phải trả giá cao. Nhưng mà hàng hóa của Trung Quốc á, mặc dầu đã giảm 19% năm 2019 vì cái thương chiến này họ đã giảm rớt, nó đã có hiệu quả, bắt đầu hiệu quả rồi chuyện virus nó xảy ra vào 2020. Mặc dầu nó đã có hiệu quả, nhưng mà hàng hóa như quý vị biết á, của Trung Quốc vẫn tràn ngập Hoa Kỳ, ở đâu cũng có hàng hóa Trung Quốc, nó chỉ mắc hơn thôi. Thành ra cái khác biệt là Tổng thống Trump nói rằng mục đích của cái thương chiến này, ông đánh thuế quan, tôi đồng ý là tại vì mặt thuế quan là cái giai đoạn ngắn hạn cần phải đánh để gây chú ý và đưa họ đến bàn hội nghị. Nhưng mà khi đánh thuế quan như vậy đó, ông nói rằng cái quan trọng là Trung Quốc phải gọi là đã đưa cho Hoa Kỳ đạt được cái cán cân thương mại, có nghĩa là mỗi bên mua bán với nhau nó bằng với nhau, và cấm đi cái phần gọi là chuyển giao công nghệ, ép buộc chuyển giao công nghệ, trí tuệ thông minh, gián điệp và tất cả vân vân, nhiều nhiều chuyện nữa. Nhưng mà ông Tổng thống Trump lại chú trọng vào cái cán cân thương mại. Dù chú ý biết là Hoa Kỳ đã đi vào cái hưu chiến với Trung Quốc giai đoạn 1. Thì hưu chiến với Trung Quốc là như thế nào? Là Trung Quốc họ hứa hẹn họ mua mũ cốc và họ mua cho xuất cảng xe qua bên Trung Quốc, nhưng mà nhiều nhất là mũ cốc. Ông chú trọng vào chuyện đó nhiều. Bây giờ cái đường lối của Tổng thống Biden, tôi mừng là ông đã thay đổi vị trí, là vẫn giữ cứng đường lối của Tổng thống Trump ra, nhưng mà ông thay đổi. Ông thay đổi bằng cách rằng ông giữ, mặc dầu giữ cái thuế quan để thương lượng hay làm gì thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà ông không chú trọng vào cán cân thương mại. Là thật sự ra tôi đồng ý là tại sao? Chú trọng vào cán cân thương mại nó không thực tế. Hoa Kỳ vẫn mua hàng Trung Quốc thôi, không bao giờ đạt được. Mà nếu cùng cho lắm họ mua nhiều mũ cốc thì có lợi gì đâu. Họ chỉ lợi cho một cái kỹ nghệ là kỹ nghệ mũ cốc, là nông thôn thôi, gọi là nông lâm súc thôi. Còn những kỹ nghệ tiêu thụ hay là cao cấp của Hoa Kỳ gọi là high tech đó, không có có lợi gì hết. Nhưng mà Tổng thống Biden nói rằng cán cân thương mại không chú trọng bằng là phải chú trọng vào technology và chuyển giao công nghệ và cân bằng. Và ngay cả vì Tổng thống Biden, đảng Dân Chủ họ chú trọng vào nhân quyền, họ chú trọng vào đàn áp Hồi giáo, cho nên họ siết chặt bằng nhất là cái gọi là xâm lấn Biển Đông, xâm lấn lãnh thổ và đàn áp những cái quốc gia bên Đông Nam Á hay là Á Châu. Thành ra họ chú trọng vào đó, tôi đồng ý. Và lại liên minh đối với Âu Châu thì con đường liên minh này á, là một cái lời nói rất suông, nhưng mà muốn thực hành á, là cần phải ít lắm là vài năm để có sự gọi là liên kết. Mà dấu hiệu đầu chúng ta thấy là họ đã gỡ thuế quan giữa hai bên, khối Âu Châu, khối EU và Hoa Kỳ đã gỡ hết thuế quan. Đó là cái giai đoạn đầu mà chúng ta thấy cái liên minh với lại đồng minh nó bắt đầu. Thì như vậy thì Hoa Kỳ phải có sự ủng hộ với tất cả Âu Châu mà ý thức hệ đã được gây lên thời Tổng thống Trump rồi. Nó khác biệt nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ vững chãi hơn nếu tiếp tục để mà đối đầu với Trung Quốc, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được một lần nữa cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Và không quên kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư Nam Phương và Nguyên Hoàng một cuối tuần được an vui và hạnh phúc. Chúng ta cũng không quên tiếp tục cầu nguyện cho thân mẫu của giáo sư sớm được hồi phục lại sức khỏe. Và mong sẽ được nói chuyện lại với giáo sư vào tuần tới.
Dạ, thưa đa tạ. Dạ, mang ơn quý vị xin lời cầu nguyện vô cùng. Dạ, xin kính chào. Xin hẹn vào tuần sau ạ.